Ni chúng chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng trân trọng giới thiệu. Tôn giả Xá Lợi Phất. Soạn giả Thích Minh Đức. Toát yếu Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội năm 2007. Phần 1. Dòng tộc. Ven con sông nhỏ lặng lẽ, bốn mùa xanh tươi, làng Upatissa với những căn nhà gạch mái tròn kiểu Ấn Độ cổ xưa, sống thấm thấu trong suối nguồn kinh điển Vệ Đà. Sau giờ thiền định, Bà La Môn Vaganta ra đứng cửa sổ nhìn lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn phủ tuyết trắng. Ông vuốt mái tóc chấm bạc, miệng lâm râm tụng thần chú. Bà Sari về làm vợ ông từ năm lên 10 tuổi, mới sanh con trai. Gia đình họ là trưởng làng. Họ có quyền lấy tên làng đặt tên cho con trai đầu lòng. Danh giá bao nhiêu, trong khi tài sản của họ đã đứng hạng nhất trong vùng. Làng Kolita kề cận cũng có tin vui. Ông bà Mogali cũng sanh trai. Họ cũng là bậc đại phú đại quý. Con trai họ cũng được đặt tên là Kolita. Hai gia đình này giao hảo với nhau thân thiết đã 7 đời. Lên 6 tuổi, hai trẻ được học vỡ lòng 3 môn: đạo đức, luận lý và triết giáo. Quả là một tham vọng quá lớn khi muốn sớm nhồi nhét những thứ ấy vào đầu trẻ thơ. Nhưng ai nấy ngạc nhiên, Upatissa không tỏ vẻ lúng túng trước môn nào. Mới canh ba, bố đã đánh thức dậy tập Hatha Yoga, một loại thể dục để giữ gìn sức khỏe. Kỳ thay, mới 8 tuổi, cả hai trẻ đều được coi như sao sáng, làm gương mẫu cho trẻ con hai làng. Nhờ được bảo dưỡng đúng mức, Upatissa lớn như thổi, khuôn mặt thanh tú phi phàm, đôi mắt tinh anh ngời sáng như sao mai. Ngoài các môn học trên, trẻ còn phải biết địa lý, chiêm tinh, số thuật, vân vân. Hai đầu óc thanh niên này như đại dương thăm thẳm, đựng chứa bao nhiêu con sông kiến thức của cổ nhân từ ngàn xưa mà không thấy bị ứ tràn. Mới 20 tuổi đã đứng địa vị làm thầy, tính tình hiện rõ phẩm chất cao thượng. Bà Sari liên tiếp sanh thêm 3 trai 3 gái nữa. Đại hội Bà La Môn. Ở thành Vương Xá, kinh đô xứ Ma Kiệt Đà, trung ương tâm linh, có khoảng 62 giáo phái, tạo một cơn lốc xoáy vào trật tự xã hội Ấn Độ thời ấy. Upatissa và Kolita ngỡ ngàng hoang mang kinh khiếp trong những ngày du ngoạn ở thành phố. Toàn những đống người kỳ dị với các nhạc cụ kỳ dị. Hai người rủ nhau lui gót. Một bóng tối hoài nghi chán nản đồng thời phủ trên đôi trán. Xuất gia tìm đạo. Thấy gia đình sửa soạn lễ cưới cho mình, Upatissa thưa với cha: các em con đã khôn lớn, có thể lo liệu mọi việc kế thừa dòng dõi. Con xin phép cha mẹ đi xuất gia. Cũng khó khăn lắm, Kolita mới được phép rời khỏi gia đình. Ước mong sẽ đền ơn cha mẹ một cách khác với thế tình. Khoác trên mình mảnh y du sĩ, hai người nhẹ gót lên đường. Họ tìm đến Sanjaya, một đạo sư danh tiếng mà họ vẫn hâm mộ nhưng chưa có cơ hội gặp mặt để tham vấn. Không được như ý, họ từ biệt đạo sĩ để lê gót du phương, lang thang đây đó. Nghe đâu có đạo sư, họ đều tìm đến. Cái băng giá của tuyết sơn, cái nóng bỏng của sa mạc, cái bừng bừng khô khát của những miền hanh khô nhiệt đới, những gót chân quý tộc ấy đều đã từng dẫm qua. Chưa có đâu giải đáp được cho hai vị nẻo đường về phạm thể chính đáng tin được. Tất cả giáo chủ toàn xứ Ấn Độ chỉ khổ hạnh, thuật chú, bùa phép, cúng tế. Con đường chân chính nhất là trầm tư thiền định của họ, cũng chỉ đi đến hư vô. Ánh sáng siêu thoát. Khi Đức Thế Tôn ngự ở Trúc Lâm, thì Đại Đức Asaji, một trong năm A-La-Hán thuộc nhóm Kiều Trần Như, vâng lời Phật đi du hóa theo hướng thành Vương Xá. Upatissa chợt thấy một tu sĩ dung nghi từ tốn, mắt nhìn xuống, dáng điệu bình thản, gương mặt trầm tĩnh, biểu lộ một sự buông xả tự tại sâu xa. Khoan thai từ bộ đi trì bình, cốt cách siêu phàm giản dị của bậc chân tu, một con người bình thường mà rõ ràng vĩ đại. Upatissa mon men tới thưa hỏi giáo pháp. Đại đức Asaji khiêm tốn đáp: Bần đạo cũng mới tu học, chưa dám diễn giảng, chỉ xin lặp lại một câu kệ của đấng tôn sư, du sĩ hãy lắng nghe để ý. Các pháp do nhân duyên sanh, cũng do nhân duyên mà diệt. Đây là lời giáo huấn của bậc đại sa môn. Upatissa đứng lặng hồi lâu, một trạng thái siêu thoát đã đến trong tâm trí. Xúc động, cảm kích, bàng hoàng, tri ân, người thanh niên phục xuống lễ chân đại đức. Asaji khuyên: Hãy đến với đức vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài có cả một kho tàng pháp bảo để dành cho những ai có trí. Thấy bạn về với nét mặt rạng rỡ, Kulita ngạc nhiên. Được nghe câu kệ vừa xong, liền thấy ánh sáng. Họ cùng nhau trở về tu viện Sanjaya với ý định mời ông thầy cũ cùng đến chiêm ngưỡng đấng đại giác. Dĩ nhiên Sanjaya từ chối. Tại Trúc Lâm Tinh Xá, Đức Thế Tôn đang ngồi trên bảo tòa. Sau thời pháp, ngài nói tiếp: Này các tỳ kheo, Như Lai đến Ma Kiệt Đà không những vì lời thỉnh của vua Bình Sa mà còn vì một nhân duyên lớn. Hôm nay có hai ngôi sao sáng đang đến cửa rừng. Quả nhiên, đại chúng nhìn ra đã thấy hai vị vừa tới. Xin Đức Thế Tôn cho chúng con thọ giáo quy y. Thiện Lai tỳ kheo, Đức Thế Tôn dứt lời, hai vị tự thấy râu tóc rụng hết, y bát đầy đủ. Đúng là phong độ của hai bậc thượng thủ trong hàng tỳ kheo. Từ đây, Upatissa được tên Xá Lợi Phất, Kulita được gọi là Đại Mục Kiền Liên. Đại Mục Kiền Liên được chuyên tu tại một tịnh thất cách Vương Xá không bao xa, dễ dàng chứng quả A-La-Hán. Ngài Xá Lợi Phất hằng ngày hầu cận Đức Tôn Sư mà chẳng được khuyến khích gì về đạo quả quý báu ấy. Một hôm, cậu của ngài Xá Lợi Phất đến thăm cháu vào bái yết Đức Thế Tôn. Đức Phật nói kinh Vedana Parigaha, đạo sĩ liền chứng Tu Đà Hoàng. Ngài Xá Lợi Phất đứng hầu sau lưng Đức Phật, nhờ để tâm chuyên chú nghe pháp, liền đắc quả A-La-Hán với bốn tuệ phân tích. Ngay chiều hôm ấy, Đức Phật họp đại chúng bố cáo một việc quan trọng. Từ nay, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sẽ là hai cánh tay đắc lực của Như Lai, được quyền thay mặt Như Lai giải quyết tất cả mọi lĩnh vực thuộc về Phật sự và Tăng sự. Đây là nguyện vọng của hai vị từ thời quá khứ Phật Anumadasi. Một người là Bà La Môn Sarada, một người là Điền Chủ Sirivadaka, đã có nguyện được thành đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Được tấn phong minh bạch rồi, hai đại đệ tử nhận lãnh trách nhiệm phục vụ giáo hội. Giáo pháp đang trên đà lan xa, vững mạnh phát triển khắp xứ Ấn Độ. Nhóm tỳ kheo này vừa đi, nhóm khác lại đến. Đức Phật dạy Xá Lợi Phất thuyết pháp. Phụng mệnh, ngài lên một tòa thấp. Vừa dứt thời pháp ngắn gọn, giản dị dễ hiểu, các tỳ kheo sơ cơ chân ướt chân ráo mới vào hội trường vang lên những tiếng lành thay, lành thay. Đức Phật ngồi trên bảo tòa cũng nhấn mạnh: này các tỳ kheo, Xá Lợi Phất lập lại lời Như Lai, trọn ý, minh xác, đầy đủ mà còn khúc triết, tỉ mỉ, mạch lạc rõ ràng, khiến người nghe dễ nắm bắt, dễ lãnh hội. Biết ơn đền ơn. Lễ thường mỗi sáng, Xá Lợi Phất rảo quanh một vòng khắp Trúc Lâm Tinh Xá, chỗ ăn, chỗ nghỉ, nhà tắm, vệ sinh, vân vân. Nơi nào chưa được sạch sẽ gọn gàng, Ngài liền đích thân dọn quét. Để ý những đống rác nhỏ chỗ này chỗ kia, những phơi phóng chưa được ngay ngắn, vân vân. Khá trưa Ngài mới đi trì bình, khoan thai từng bước, tuy mồ hôi nhễ nhại. Chỉ đứng trước hai ba nhà là bát đã đầy. Vài lời chúc phúc ngắn gọn, vài ý pháp gieo duyên, với tâm bình đẳng, không kể giàu nghèo, nam nữ, sang hèn, già trẻ, Ngài đem hoan hỷ cho tất cả các thí chủ. Đi bát trễ mà thường về sớm. Sau khi đã dâng một chút phẩm vật lên Đức Thế Tôn và Đại Đức Asaji, vị thầy vỡ lòng, Ngài tìm một cội cây để dùng ngọ rồi đi kinh hành. Sau buổi trưa, Đức Phật thường có một thời pháp cho đại chúng. Đôi khi Ngài truyền tam quy ngũ giới hoặc ban lễ xuất gia. Có vị tỳ kheo thỉnh một đề mục phù hợp với tâm tánh mình. Có tỳ kheo cần một pháp thuyết để tinh thần bước lên một thành quả cao hơn. Ngài Xá Lợi Phất im lặng đứng hầu sau lưng Phật, không bỏ qua một chi tiết nào. Từ cách thức giáo giới của Phật đến hoàn cảnh của các tỳ kheo. Buổi chiều, Đức Phật thuyết pháp cho hàng cư sĩ. Ngài Xá Lợi Phất cũng có phận sự lắng nghe, ghi nhận để học hỏi phương pháp giáo huấn. Với hội chúng tại gia đông đảo, Ngài hằng trọn bảo chức năng giáo dục và học vấn. Sở dĩ Ngài Xá Lợi Phất cảm hóa được toàn chúng cả trong lẫn ngoài, vì Ngài đã dễ dàng xuất nhập chính bậc thiền, nên tâm địa thuần thục diệu hòa. Định lực vững vàng, tuệ lực sáng suốt, lại sung mãn bốn vô lượng tâm, phát triển hoàn hảo các ba la mật. Chúng tỳ kheo tuổi trẻ phàm phu, tuy ngang ngược hùng hổ, mà vẫn an lành trong bóng mát giải thoát. Quả thật, tướng là bốn mà thể tánh chỉ là tâm. Đại bi được an trụ hiện tướng, từ, hỷ và xả. Không định ngày càng kiên cố. Đây là chỗ cư ngụ, chỗ nghỉ ngơi an dưỡng. Trong sinh hoạt hàng ngày, Ngài dùng tuệ quán từng giây khắc, nên những thọ, tưởng, ý, thức, dầu vi tế nhỏ nhiệm cách mấy, cũng hiển hiện rõ ràng. Trí tuệ quán chiếu như gương trong sáng. Những ảo giác, ảo ảnh, ảo tưởng, dù nhẹ như mẩy bụi, vừa lóe ra đã bị phát giác, đâu có đánh lừa được bậc minh nhãn. Buổi tối canh một, Đức Phật để dành thời giờ cho các tỳ kheo thỉnh cầu giải nghi hoặc, rọi sáng những điểm phức tạp khó hiểu trong giáo pháp. Nếu không có ai thỉnh vấn, Đức Phật thuyết một đề tài nào Ngài thấy lợi ích. Canh hai, Đức Thế Tôn giáo giới chư thiên. Khi đi nghỉ, chỉ ngã lưng một lát thôi, Ngài Xá Lợi Phất luôn quay đầu về hướng Đại Đức Asaji. Dù tại thị trấn, thôn làng hay ở rừng sâu, nghĩa địa, chỗ có mái che, không có mái che, không bao giờ Ngài quên hướng đầu về nơi vị thầy đang cư ngụ. Vào những dịp thuận tiện, để các tân tỳ kheo đừng mạo phạm đến bậc vô nhiễm, Đức Phật tuyên bố: Xá Lợi Phất chỉ lễ bái những ai đã vén màn vô minh cho ông ta thấy ánh sáng giải thoát. Này các tỳ kheo, biết ơn mong đền ơn là một phẩm chất cao quý, các thầy phải noi gương. Nhân đó Đức Phật kể một số chuyện tiền thân. Có khi chỉ nhờ một cắt bạc mà Như Lai đã làm nên sự nghiệp. Có khi chỉ cần được nghe một câu kệ, Như Lai cũng sẵn sàng hy sinh cả thân mạng. Một bà La Môn già nghèo khổ xin xuất gia. Đại chúng không ai thấy mình có duyên với ông nên chẳng ai chịu nhận. Ngài Xá Lợi Phất đỉnh lễ Phật bạch rằng: người bà La Môn này đã có một lần dâng một vá cơm mà ông ta xin được để sống. Dâng hết phần ăn của mình là sự cúng dường cao thượng. Xin Đức Thế Tôn cho phép đệ tử dìu dắt người này. Biết đâu gieo một hạt nhân nhỏ mà chẳng đạt một quả vị cao. Làm lễ xuất gia, cặn kẽ chỉ bày học giới, hướng dẫn từng hành pháp thiền định và tuệ quán. Người đệ tử già cần sự giúp đỡ về tinh thần hay vật chất, Ngài đều bi mẫn hoan hỷ hỗ trợ. Đây kia vẫn có những lời nói móc, biểu lộ những ác kiến. Đức Phật giải thích: không nên đem tâm ô nhiễm của mình mà đánh giá trình độ tâm trí các đấng con Phật. Xá Lợi Phất lao tâm khổ miệng dạy hạnh cao thượng cho ông lão chỉ vì đền ơn một vá cơm. Nhân đây Phật kể chuyện: xưa kia trên núi Hy Mã Lạp Sơn, trong rừng sâu, có voi chúa cai quản cả bầy mấy trăm con. Thấy những voi trẻ đã đủ sức thông minh tháo vát, có thể đôn đốc hướng dẫn cả đàn, voi chúa rút lui vào nơi khuất tịch an dưỡng tuổi già. Không dè đạp nhầm một cái gai rừng quá to, nhức buốt tận xương, đành nằm quay ra đấy đau đớn đói khát. Từ chân núi, một đám thợ rừng lên lấy gỗ. Một người lớn tuổi bước tới chỗ voi, thấy vết thương vội gọi nhau phụ lực rút gai, rồi tìm dược thảo quanh đó nhai nhỏ băng bó vết thương. Họ còn lấy cơm trộn nước bỏ vào miệng cho voi ăn. Cả tuần lễ sau, họ thay phiên gánh vật thực từ làng lên cho voi mau hồi sức. Voi lành khỏe, không nghĩ đến việc ẩn cư nữa mà ra sức kéo gỗ giúp thợ rừng. Làng xóm làm ăn thêm hương thịnh nhờ voi. Bỗng voi đi đâu mất. 3 ngày sau, trở lại với một voi thanh niên hùng tráng, màu da trắng như tuyết, sức làm việc gấp chục lần voi cha. 2 con voi là thần tài, đem hoan hỷ cho cả làng, đền ơn trả nghĩa những tấm lòng nhân hậu. Đức Phật dạy tiếp: biết ơn đền ơn là việc làm quen thuộc của Như Lai và Xá Lợi Phất. Đời này sang kiếp khác sát cánh bên nhau, nhân duyên khiến hàng gặp gỡ để cùng nhau nhắc nhở trên con đường tiến tu ba la mật. Này các tỳ kheo, nghĩ sai lầm về Xá Lợi Phất, ác tri ác kiến với một thánh nhân là trọng tội, nghiệp báo sẽ rất nặng. Cẩn thận, chớ tự chướng tương lai của mình. Lão bà La Môn sau này thành tỳ kheo A-La-Hán. Hạnh tri ân của Ngài Xá Lợi Phất bắt đầu tỏa sáng trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Đôi bạn. Từ khi chứng quả, hai tôn giả thường trao đổi về giáo pháp. Cái gia tài họ được hưởng quả là bát ngát bao la, vào kho tàng này thật không chỗ tận cùng. Mỗi lần đàm đạo, trí tuệ của họ soi rọi lẫn nhau, thêm những vi tế khác, những ngõ ngách khác, cả về bề rộng và bề sâu. Một hôm, Đức Mục Kiền Liên hỏi: có thể nói vô ngã là niết bàn chăng? Không. Vậy ngược lại niết bàn là vô ngã? Không. Vậy xin trí tuệ phân tích của Hiền Huynh cho thấy từ gốc đến ngọn của vấn đề, nói cách nào tương đối chính xác nhất để khỏi bị kẹt vào tứ cú có, không, vừa có vừa không, không có, không không. Đợi đến tối, đông đủ các tỳ kheo, ta sẽ mổ xẻ kỹ vấn đề này. Bây giờ hãy cùng nhau tọa thiền, nghỉ ngơi một chút đã. Buổi chiều chậm chậm đi qua, Ngài Xá Lợi Phất vào sâu đại định, không còn biết gì đến thân và ngoại cảnh. Tình cờ một hung thần ngang qua, đánh vào đầu Ngài một cái hết sức mạnh rồi bỏ đi. Ngài Mục Kiền Liên từ một ngọn đồi xa, thiên nhãn trông thấy, vội dùng thần thông tới ngay. Ngài Xá Lợi Phất vừa xả thiền, lấy tay xoa đầu. Đỉnh đầu tôi sao chỗ này hơi ê ẩm? Hiền huynh ơi, loại quỷ ác xoa kia, một cú đấm của nó có thể làm tan xác một con voi to, đát tan một ngọn đồi cao, xẻ đôi cả tảng đá lớn. Vậy mà đầu hiền huynh chỉ hơi ê ẩm, thật là kỳ diệu. Năng lực tinh thần của hiền huynh thật là vĩ đại. Các thánh nhân ca ngợi nhau, trung thực tự đáy lòng. Chập tối, trong nhóm các tỳ kheo, Đại Đức Mục Kiền Liên kể lại câu chuyện, không quên ca ngợi khả năng đại định kỳ lạ của Ngài Xá Lợi Phất, rồi hỏi, chỗ bị đánh còn ê ẩm chăng? Ấy chỉ là một cảm thọ. Sanh và diệt là bản chất của cảm thọ, cũng như tưởng, hành và thức, chẳng có cái ngã nào ở đó để gánh chịu. Xin Đại Đức Bi Mẫn chỉ giáo rộng thêm đến sự vận hành vô ngã của ngũ uẩn. Đã từ lâu, rất nhiều giáo phái quan niệm có một cái ta, Atman, một linh hồn trường cửu. Ngay trong giáo pháp Đức Bổn Sư, các huynh đệ cũng có người còn chưa hiểu rốt ráo về năm uẩn. Những dị kiến mơ hồ còn xao xác, Niết Bàn là vô ngã là Niết Bàn. Cúi xin Đại Đức soi rọi chỗ tối tâm để đại chúng thảy đều lợi lạc. Chúng ta cả hai cùng thuyết, thỉnh các huynh đệ lắng nghe. Hội chúng im lặng, không một con muỗi vo ve. Ngài Xá Lợi Phất mở lời. Đại Đức Mục Kiền Liên cho bần đạo biết, các sắc thô tế, thắng liệt, gần xa, quá hiện vị lai, Đức Bổn Sư đã dạy là hữu ngã hay vô ngã? Vô ngã. Ngài Xá Lợi Phất đưa cánh tay lên. Đây có phải là sắc không? Phải. Hữu ngã hay vô ngã? Vô ngã. Ngài Xá Lợi Phất lại đưa một que củi lên. Đây có phải là sắc không? Là vô ngã không? Thưa là sắc, là vô ngã. Vậy bảo rằng vô ngã là Niết Bàn, thì té ra chúng ta tu tập để đạt cho được tánh chất của que củi này. Đại chúng nổ một trận cười. Thì ra họ đang sôi nổi tranh luận về một que củi. Đợi mọi xôn xao lắng xuống, Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục. Huynh đệ hãy nhìn lại thân chúng ta. Một túi da đựng xương thịt, nó biết ăn cơm mặc áo. Nó là một chuỗi liên tục sanh diệt từng giây khắc, gọi là năm uẩn. Một cảm thọ khởi lên, ghi nhận cảm thọ là tưởng. Tham sân si tác động là hành. Nhận biết toàn bộ tiến trình ấy là thức. Thức nhận biết kinh nghiệm toàn bộ tiến trình ấy, rồi sanh khởi năm uẩn mới. Thức tiếp xúc với sắc mới, tạo ra thọ mới, tưởng mới, hành mới, thức mới, cứ như thế cho đến vô tận. Vòng trầm luân vô tận, phàm phu không bao giờ ra khỏi. Không có tuệ giác, không tu tập, không thấy, không biết, người ta cứ tưởng có một linh hồn trường cửu. Nay hãy chân thật thấy cho ra, năm uẩn là không, năm uẩn vô ngã. Đại Đức Xá Lợi Phất quay lại Ngài Mục Kiền Liên. Năm uẩn là vô ngã. Vô ngã của năm uẩn có phải là Niết Bàn không?
Thưa không.
Đại Đức Xá Lợi Phất quay lại nhìn đại chúng. Vậy rõ ràng, vô ngã là Niết Bàn, là tà kiến. Vô ngã là không tự tánh, không thực thể, Niết bàn làm sao lại không tự tánh, không thực thể? Nghĩ hơi một lát, Xá Lợi Phất lại hỏi: Bạch Đại Đức Mục Kiền Liên, các pháp hữu vi có vô ngã không?
Thưa, các pháp hữu vi do duyên sanh kết hợp, lớn như trăng sao quả đất, nhỏ như vi trần, đều vô ngã.
Tâm niệm của chúng sanh thì sao?
Những tâm niệm tạo tác lăng xăng chuyện này chuyện kia chính là hữu vi.
Điều mà Đức Bổn Sư đặt nặng trọng tâm, nó chính là hành. Hành nghĩa là tạo tác, chính là vô ngã.
Quý hóa thay, tất cả các pháp đều vô ngã. Tất cả pháp là gồm cả hữu vi vô vi. Vậy có lý chăng khi bảo rằng vô ngã của hữu vi và vô vi ấy là niết bàn?
Không thể được.
Này chư huynh đệ, vô ngã là tính chất, là trạng thái của tất cả các pháp, dẫu vô vi hay hữu vi. Vậy có thể nói vô ngã là niết bàn chăng?
Cả đại chúng đồng thanh nhất loạt:
Không thể được.
Một tỳ kheo lớn tiếng:
Kỳ diệu thay, chỉ vài đối thoại của quý ngài là những tà kiến ngu si bị vỡ tan như bọt nước.
Ngài Xá Lợi Phất đợi đại chúng im lặng rồi hỏi tiếp:
Bạch Đại Đức Mục Kiền Liên, vậy niết bàn là gì?
Thưa, tôi không nói được.
Đức Thế Tôn thường im lặng mỗi khi ai hỏi niết bàn là gì.
Vậy sao hội chúng này lại có người dám nói thành lời niết bàn là vô ngã?
Thưa, vì họ không được nghe lời dạy của Đức Thế Tôn.
Nghĩ rằng bất cứ chỗ nào khổ đế chưa được rõ biết, phạm hạnh chưa được thành tựu, thì những loạn kiến phải còn nhiều.
Ngài Xá Lợi Phất nói tiếp:
Đức Tôn Sư có dạy, thế gian có luận tranh với Như Lai, Như Lai không luận tranh với thế gian. Vậy vấn đề niết bàn, hy vọng từ nay chúng ta đừng đoán mò, đừng lý luận giải thích. Không thể dùng ngôn ngữ ý niệm để biết đến niết bàn. Niết bàn là chân đế, siêu thế. Lý trí, kiến thức, trí thức không thể nắm bắt niết bàn. Phải tu mới chứng niết bàn. Phải thiền quán, kiến chiếu để thấy rõ, để thể nhập, chứ không phải ở đầu môi chót lưỡi. Tuệ nhãn mới thấy niết bàn.
Trí tuệ bên bờ kia, trí tuệ của đệ nhất nghĩa đế mới chứng niết bàn.
Tục đế khái niệm diễn đạt để kiến giải về bờ bên kia thì có khác chi con cá ở trong ao hồ mà kể chuyện trên mặt đất cho mọi người nghe. Có phải vậy không chư hiền?
Đức Mục Kiền Liên nói với Ngài Xá Lợi Phất:
Trí tuệ đoạn tận lậu hoặc sẽ đến với những tỳ kheo trẻ tuổi kia, chỉ có mau hoặc chậm thôi. Còn hành trình trí tuệ của hiền huynh để đoạn lìa vi tế sở tri chướng, hiền huynh chắc phải căn cơ bậc thượng.
Hơn ai hết, hai vị đại đệ tử này biết rằng kiến thức trí tuệ A-la-hán không thể so sánh với bậc toàn giác.
Đức Thích Ca thuở còn là đạo sĩ thời Đức Phật Diên Đăng, ngài đã chứng A-la-hán nhưng không nhập niết bàn mà tu Bồ-Tát hạnh.
Từ Phật Diên Đăng đến Phật Ca Diếp trải thêm 4 A-tăng kỳ kiếp mới có khả năng lợi ích khắp hữu tình trong pháp giới.